Bây giờ tôi nói đến cái vấn đề gọi là khi mà chúng ta thọ giới, nó có hai phần, giới thể và giới tướng. Giới thể gọi là cái bản chất vô hình, cái bản chất vô hình của giới. Khi mà chúng ta gọi là đắc giới tỳ kheo ni, nó có tính cách như thế này. Chúng ta quỳ trước ở giới tràng đó, lúc đó chúng ta vẫn còn là thức Soamana, chưa được công nhận là tỳ kheo ni. Vậy thì cái giới thể tỳ kheo ni, cái chất, cái tính chất vô hình, cái tính chất đặc trưng của tỳ kheo ni á, nó khoác vào người chúng ta lúc nào đó. Bởi vì trước đó, trước khi mình vào giới tràng, mình vẫn là tính chất của thức Soamana, phải không? Đó. Sau khi ra giới tràng rồi á, mình mới được gọi là tân tỳ kheo. Như vậy, các ngài nói rằng cái giới thể mà thành tựu đó là từ cái lúc chư vị giới sư làm pháp yết ma. Tôi nói chỗ này để cho quý vị để ý, khi mà quý vị quỳ ở dưới đó, ở trên này không biết các ngài nói cái gì, nói hỏi cái gì, thì đó là chỉ cái nghi thức tỳ kheo với nhau mới biết thôi. Và quý vị bây giờ là được quyền dở cái giới bổn tỳ kheo hoặc là dở giới đàn tỳ kheo ra để xem đó. Chứ trước đó thì không được xem. Xem á, ta gọi là phạm pháp, bị giá nạn, đúng không? Đó. Thì khi mà quý vị nói gì không biết, mà mình nghe một chữ gì thành, quý vị có nghe chữ đó không? Có nghe không? Đó, khi mà các cái vị yết ma hỏi, rồi các vị tôn chứng trả lời thành, thành có nghĩa là chấp nhận cho những người này được thọ giới tỳ kheo ni, thì ba lần yết ma như thế, đó gọi là giới thể đã trùm khắp thân quý vị đó. Giới thể trùm khắp, tất nhiên là cả người chúng ta là tính chất tỳ kheo ni. Cả người chúng ta là tính chất tỳ kheo ni, cái điều này rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà toàn bộ thân thể của chúng ta, thân tâm của chúng ta là tỳ kheo ni, thì khi đụng tới một cái pháp nào mà không phải tỳ kheo ni, tự nhiên nó có một cái sức nó dạt ra. Đúng không? Đó. Đụng tới một cái pháp nào và đụng tới một cái giới luật ngăn cấm nào mà không phải là của tỳ kheo ni đó, thì tự nhiên cái lực đó nó bị tống ra ngoài. Bảo vệ cái giới thể, nó bảo vệ toàn vẹn chúng ta khi khi sống đó. Suốt cái cuộc đời cho đến lúc mạng chung, chúng ta nằm trọn vẹn trong tính chất của tỳ kheo ni. Tính chất đó rất là quan trọng. Cho nên khi mà các cái vị tôn chứng, sở dĩ mà các vị tôn chứng ngồi đó coi như là không có làm gì hết, nhưng mà chỉ nói chữ thành thôi, chỉ nói chữ thành thôi, là để chứng minh cái giới đàn này và để cho cái giới thể tự nhiên. Mặc nhiên là lúc đó các vị chúng ta trở thành tỳ kheo ni sau ba lần yết ma. Sau ba lần yết ma chúng ta mặc nhiên là thành tỳ kheo ni, và tất cả những cái tính chất của thức Soamana ni đã lui về quá khứ, hiểu không? Đó. Cho nên nếu quý vị sẽ thấy là sao mà dẫn mình đi tới đi lui hỏi quá trời quá đất, hỏi đủ thứ chuyện, rồi vô mình quỳ đó rồi cũng không biết quý vị nói gì, mà sao nghe nói chữ thành. Chữ thành nghĩa là gì? Đó là công nhận cái pháp yết ma, công nhận cái pháp mà cái việc này được thành tựu. Cái chữ yết ma có nghĩa là tác pháp biện sự, việc này được thành thành tựu. Từ nay trở đi tất cả những việc gì của tỳ kheo ni quý vị đều được tham dự đó. Truyền giới thọ giới, truyền giới, hoặc làm tất cả ở trong tinh thần giới luật ngày xưa, còn chia chác, còn đủ thứ việc của trong già lam, quý vị đều được tham dự, không bị đuổi ra ngoài như là cái hồi mà mình còn thức xoa hoặc là sa di, phải không? Thức xoa và sa di, khi nào có việc gì họp chúng bàn cái gì quan trọng, người ta nói mời các vị chưa thọ cụ túc giới ra ngoài, thì mình bị đuổi ra. Lúc đó người ta không công nhận mình, đúng không? Đó. Bây giờ mình đã là người lớn rồi, thành ra tất cả những việc gì của Phật pháp được quyền tham dự. Và cái tính chất đó nó thành tựu ngay khi mà chư tôn chứng yết ma nói chữ thành. Đó, tôi giải thích cái điều đó, gọi là giới thể, hiểu không? Còn giới tướng là gì? Giới tướng là những cái hình thức của giới. Thọ giới gì như thế nào thì cái đó gọi là giới tướng. Thì giới tướng là phải học trong cái luật tỳ kheo ni giới bổn, nó mới thành giới tướng. Cho nên các vị chư tôn đức tăng mới nói là còn giới tướng á, ngoài 8 ba la di ra thì 17 pháp tăng tàng, 30 pháp xả đọa, vân vân, về thầy các vị phải chỉ dạy lại các vị. Cho nên muốn mà có đầy đủ giới thể và giới tướng thì khi thọ giới xong chúng ta phải học luật tỳ kheo để cho nó đầy đủ giới. Giới tướng, giới tướng là trong cái quyển mà chúng ta có trước mặt đây để mình học hỏi, hiểu không? Đó, học phải thọ giới gì, gìn giữ ra sao, đó gọi là giới thể và giới tướng. Đó. Thì như vậy đó là cái tôi nói như thế để quý vị thấy rõ cái quan trọng của cái giới của chúng ta được thọ. Và khi một người xuất gia mà đã được thọ tỳ kheo rồi, có nghĩa là cái đoạn đường của chúng ta đã đi đầy đủ. Có những người chúng ta gọi là, ở đây tôi nói qua những trường hợp gọi là giá nạn. Giá nạn là sao quý vị biết không? Tự nhiên cái mình xuất gia mà mình không được lên tới địa vị tỳ kheo. Nó có những cái ngăn trở nửa chừng, và cái ngăn trở đó chúng ta gọi là giá nạn. Hiểu không? Giá nạn đó nó ngoài cái phạm vi của mình. Hoặc là có thể chúng ta tu tới nửa chừng đó chúng ta thôi tu. Cái chuyện mà bình thường xảy ra đó là chưa kịp thọ tỳ kheo đã ra đời rồi á. Hiểu không? Thì đó thì không nói làm chi. Hoặc là chưa kịp thọ tỳ kheo mà chết. Ví dụ là còn đang sa di và thức so bệnh chết. Thì cái đó cũng là chuyện vô thường bất đắc, mình cũng không nói làm chi ha. Có những cái giá nạn mà tự nhiên khiến mình không thể nào, không thành tựu được cái giới tỳ kheo, vẫn trắc trở như thế nào đó. Thì đây á, chúng ta gọi là giá nạn. Và thường thường á, những cái người xuất gia rất là sợ những cái giá nạn này. Nghĩa là họ, mình không được trọn vẹn cái con đường. Mà cái giá nạn này á, có nghĩa là chứng tỏ rằng chúng ta chưa đủ đức, chưa đủ đức, chưa đủ sức, chưa đủ cái điều kiện để làm tỳ kheo ni. Cho nên nó khiến xảy ra những cái việc ở trong đời sống của mình. Không được đăng đàn thọ giới, không được làm tỳ kheo, không được làm thế này thế kia. Và cái điều đó là cả người thầy lẫn người trò đều rất sợ. Đó. Cho nên tôi vẫn thường khuyên quý vị khi ngay khi còn sa di thức so, làm những cái việc gì để nó có những cái hỗ trợ, ám trợ cho mình qua khỏi những cái giá nạn, được thọ giới tỳ kheo. Thì cái điều, những cái hỗ trợ này nó không nằm, cái hỗ trợ này nó không nằm ở trong cái thế lực của thế gian, đúng không? Đó. Không phải tiền tài danh vọng, không phải học giỏi, không phải chức tước, không phải địa vị mà có thể qua khỏi những giá nạn này. Những giá nạn, những cái chướng nạn này hoàn toàn qua được hay không qua được, thành tựu hay không thành tựu một cái địa vị tỳ kheo ni là do cái sức huân tu của mình, do cái phước đức bền bỉ của mình. Đó. Vậy điều này thì con mắt thường của mình không thấy được. Quý vị hiểu không? Mắt thường mình không thấy được. Cho nên khi quý vị sống trong chúng, tôi vẫn thường khuyên quý vị là nên kiệm phước, kiệm đức, nên làm những cái việc gì mà để nó có những cái sức giúp đỡ riêng cho mình. Đó. Cho nên khi quý vị đã thành tựu, đã chính thức làm tỳ kheo ni rồi, tôi biết rằng quý vị đã đủ sức, đủ lực, quý vị đã có đầy đủ những điều kiện đó. Điều đó là một điều rất đáng mừng. Đó. Quý vị thì không biết cái điều này để mà không nghĩ tới. Nhưng mà ở địa vị tôi là tôi nghĩ tới điều này rất là nhiều. biết không? Nghĩ tới điều này rất là nhiều. Cho nên đó, bất cứ người nào mà khi xuất gia xong suốt từ Sa Di lên Đức Xoa lên tới Tỳ Kheo thọ giới xong, điều đó là điều rất là mừng. Bởi vì như hồi xưa tôi thấy có nhiều vị xuất gia rất lâu mà không được thọ Tỳ Kheo. Không được thọ Tỳ Kheo bởi vì các vị đó có những cái tật bệnh. Có những cái tật bệnh mà nằm trong 12 giá nạn, không thọ Tỳ Kheo được. Thầy cũng không dám cho thọ, mà giới sư cũng không dám truyền. Truyền thì phi pháp. Đó. Tật bệnh như vậy, cái đó ngăn trở. Phải không? Đó. Mà cũng có khi có những cái, có những cái duyên vô hình. Ví dụ như vị thầy đó, có rất là nhiều đệ tử. Mà trong số đó đó, có cái người đệ tử mà coi như là vừa ý vị thầy, hả? Thông minh lanh lẹ. Ở đây tôi muốn nói là tới cái những cái biểu lộ hình thức bên ngoài đó, không? Thông minh lanh lẹ, học giỏi, vân vân. Cho nên ông thầy cũng ưu ái ghê lắm, biết chưa? Thầy ưu ái đặc biệt. Trong khi đối với những huynh đệ khác của mình thì nó kém hơn, hoặc là nó chậm lụt hơn, hoặc nó không vừa ý ông thầy. Cho nên á, vị thầy có vẻ không có ưu ái với đệ tử của mình. Cũng đệ tử thôi, hai ba huynh đệ vậy. Cho tới một cái kỳ thi đó, tới kỳ thi đó, cái điểm của cái đứa đệ tử mà ông thầy ông ưu ái á, nó thua cái đứa kia, nó thua cái đứa huynh đệ mà dở. Quý vị hiểu không? Cái vị thầy đó với cái tính cách của mình á, là thầy và coi như là có uy quyền ở trong cái hội đồng thi đó, bắt buộc là phải nâng điểm của cái đứa đệ tử đứa mà mình thương á, thấy không? Nâng điểm của đứa lên, cho nó lên hàng đầu. Để nó bởi vì á, vị thầy đó, thầy nghĩ thì cũng đúng thôi, nó là cái người mình tin tưởng, mình trông cậy, cho nên nó phải hơn mấy đứa kia, nó bắt buộc phải nâng điểm lên. Thì cái hội đồng thi và quý vị trong hội đồng đều vâng lời, bởi vì thầy là một vị rất là lớn, phát thưởng đồ rất là rình rang. Nhưng mà sau đó quý vị biết không? Cái người đệ tử mà được ưu ái đó rốt cuộc không tu được. Nửa chừng nó ra đời, không kịp thọ Tỳ Kheo. Ha, đó. Trong khi mấy cái huynh đệ thấp thấp nhỏ nhỏ kia cứ lần lượt tiến lên Tỳ Kheo, rồi làm tất cả các việc quan trọng. Cho nên cái điều này á, mình nói là không, cái đó là làm giảm cái phước. Thấy không? Giảm cái phước, tổn cái phước của cái người đệ tử đó. Cho nên tôi đối với quý vị, mặc dù quý vị thấy trong giới đàn chúng tôi nắm ở những cái khâu rất quan trọng mà luôn luôn là không bao giờ thiên vị. Tôi sợ giảm phước của quý vị đi, hiểu không? Đó. Chẳng thà đó, giảm cho quý vị một phần, một điểm, hai điểm, giảm cho quý vị những cái nào mà đáng lẽ là quý vị có thể là hưởng được mà tôi vẫn không làm. Giảm bớt những cái đó để chi? Bởi vì cái tương lai, cái tu tập của một người tu nó không nằm ở những cái hình thức bên ngoài, mà nó nằm ở đâu? Nằm ở những cái phước đức ngầm ở bên trong. Đó. Nên ra quý vị thấy suốt tất cả những cái giới đàn của Đồng Nai từ trước đến sau, chúng tôi quý thầy quý cô là luôn luôn nằm ở cái chỗ mà cái khâu điểm hạng, ha, cái khâu điểm hạng. Người ta mong muốn đệ tử mình lên đồ này kia, mà chúng tôi là không bao giờ, chẳng thà bớt, hoặc là cái nào mà có thấy có thể làm được thì làm, để nó có thể đủ điểm để thọ thôi, chứ còn không bao giờ mà, trừ trường hợp đứa nào mà nó đủ sức, xứng đáng với cái sức của nó thì làm. Đó. Nói cái điều này để quý vị thấy rằng á, giàu có thầy nằm ở trong ban giám khảo cũng không có quyền ý y, hiểu không? Đó, mà nhất là đối với tôi. Thành ra chính vì cái chỗ này mà tôi muốn dưỡng lại cái đức, cái phước của quý vị, thành ra tôi không có làm cái điều gì mà gọi là nó làm sao động, nó làm động tâm người, thấy chưa? Không làm động tâm người. Bởi vì thí dụ như mình đưa đệ tử mình lên, đó, mình cho đệ tử mình lên cao, thọ giới cao hoặc lãnh phần thưởng, sẽ có những cái vị thầy khác họ động tâm. Tại sao đệ tử họ không được như vậy? À, chắc là mấy vị này ở trong ban giám khảo rồi này kia chắc là cũng có gì đó gian dối gì đây. Thành ra điều đó là cái điều mà tôi thấy là ngay chính lương tâm và ngay chính cái trực tâm của mình không cho phép điều đó. Thành ra tôi giảm luôn luôn là đối với quý vị là tôi giảm xuống một chút để giữ cái phước lại mai sau. Bởi vì tôi thấy trong cái kinh nghiệm của mình, trong cái tiếp xúc của mình, tôi thấy có những cái mà nó nguy hiểm, không lường được, đúng không? Đó là những cái điều mà tôi muốn nói.